Còn ở nhà đó, mà quý vị nào mà chưa ăn chay trường đó, mà ăn thịt heo á, thì cái mỡ nó còn nhầy, còn rửa cực, đúng không đạo tỷ? Cho nên á, ăn rau thì rửa chén nó mau, không tốn xà bông. Mà ăn đồ càng béo, mỡ càng béo càng nhầy, thì chúng ta rửa càng cực. Cái đó là luật nhân quả. Hay là cái ông nào mà uống bia nhiều thì bụng bự, hay là uống quá độ thì nhức đầu xỉn, rồi có thi xin lỗi là nó cái gì trong bụng nó nhào ra ngoài đường hết. Như vậy cái đó là nhân quả. Hay là bây giờ chúng ta thấy, chúng ta một trái banh, nếu chúng ta để yên thì không sao, mà chúng ta nhồi nhẹ nhẹ thì trái banh nó nhảy nhẹ nhẹ nhẹ, mà chúng ta nhồi càng mạnh thì trái banh nó nảy càng. Như vậy người ta mới nói rằng cái nhân quả nó tác động với nhau theo một cái luật mà người ta gọi là động và phản động. Động và phản động có nghĩa là hễ chúng ta tác động nó như thế nào thì nó dội lại y như vậy. Trái banh mà chúng ta nảy nhẹ nhẹ thì nó dội lại nhẹ nhẹ. Chúng ta dập nó ào ào thì nó sẽ nhồi lại ào ào. Cho nên cái luật phản động này nó sẽ tương ứng với cái động này. Chúng ta mà uống rượu nhiều thì chúng ta xỉn nhiều, chúng ta nhấp chút chút thì chúng ta không xỉn. Đó, cho nên cái phản động này là nó đi với cái động. Cho nên nhân làm sao thì quả nó như vậy. Rồi chúng ta lại thấy thêm cái đó là chúng ta vừa rồi là chúng ta nói đến cái cường lực. Bây giờ đó, khi mình nói cái chuyện mà động phản động này là mình nói đến cái sức mạnh, đến cái tính chất của nó. Nhưng bây giờ mình nói đến cái thời gian. Ở đây quý vị nào gốc ở nhà trồng lúa thì quý vị biết, tùy theo giống lúa, có giống lúa mình xạ xuống thì vài tháng hay nửa năm là mình gặt được. Nhưng mà trồng cây á, trồng xoài, trồng bưởi, trồng này kia phải vài năm. Chứ không ai trồng xoài 3 tháng sau là thu hoạch. Cho nên á, như vậy thì cái động và cái phản động nó cũng tùy theo cái tính chất mà cái phản động nó xảy ra mau hay là chậm. Mình trồng lúa thì cái mình sẽ gặt lúa được sớm, vài tháng, nửa năm. À, như vậy là cái thời gian nó xảy ra nhanh. Mà mình trồng cây ăn quả thì có khi vài năm, thời gian nó xảy ra chậm. À, tức là trồng cây ăn quả thì nó chậm hơn. Thì khi mà cái phản động mà nó dội lại cái động, mà nó dội về mặt thời gian đó, cái này quan trọng lắm. Nó quan trọng là gì như vậy nè quý vị. Có nhiều người chúng ta thấy họ làm bậy, họ làm ác, mà sao thấy họ khoe re. Họ khoe re. Mình nói, ủa vậy luật nhân quả ở đâu? À, nhưng mà các cái bậc đạo học nói rằng yên tâm. Yên tâm đi. Tại vì á, cái thời gian để cho cái phản động này nó dội lại cái động đó, cái quả nó hồi lại cái nhân đó, nó chưa tới. Cho nên trong sách Đạo Nho mới nói rằng là làm thiện thì hưởng thiện, làm ác thì hưởng ác. Nếu mà cái báo ứng nó chưa tới đó, thì sách nói gọi là cái ngày giờ nó chưa đến, thời thần vị đáo. Nếu mà cái quả báo chưa thấy đó, thì sách Nho nói là thời thần vị đáo, tức là tại cái ngày giờ nó chưa tới, tức là chưa tới số. Thành ra đó, chúng ta mới thấy rằng đó, khi chúng ta học về cái luật nhân quả này, chúng ta lưu ý đến hai yếu tố. Cái yếu tố thứ nhất là cái tính chất thuộc về cái cường lực, cái sức mạnh. Chúng ta tạo ra cái gì nó dữ dằn bao nhiêu thì nó dập lại chúng ta dữ dằn bấy nhiêu. Cái đó thì ai cũng dễ thấy. Nhưng cái tế nhị hơn là cái về thời gian. Cái thời gian chúng ta không dè. Có những cái chúng ta dập một cái là nó dội lại mình liền. Có cái chúng ta dập một cái vài chục năm sau, có khi tới kiếp sau nó dội lại nữa. Cho nên á, khi chúng ta không nắm được cái này, chúng ta mới thấy rằng nhiều người đó họ trách trời trách đất. Họ nói sao mà không phạt ông đó đi. Hoặc họ nói ồ trời ơi, tôi hiền như vậy mà sao không ai thương hết trơn à, ai cũng ghét tôi hết trơn à. Nhưng mà cái nhà đạo học nói không phải đâu. Tại vì kiếp trước anh ghét người ta nhiều quá, cái quả tới bây giờ nó mới dội lại, chứ không phải là mới hôm qua. Thành ra những cái điều đó các nhà đạo học mới nói chúng ta rằng đó, đó là cái tính công bình. Cái tính công bình, quý vị nhớ rằng nhân quả là công bình. Nhân quả là công bình. Hồi nãy mình nói nhân quả là khoa học, hồi nãy mình nói nhân quả là phổ biến, và mình nói nhân quả là tự nhiên. Đó là những cái yếu tố để cho thấy rằng nó là một cái định luật mà không có thể nào can thiệp được hết. Nó đã diễn ra thì phải chịu cho nó diễn ra. Ý là trong cái các cái hàng tiền bối của cơ quan giáo lý đó, có một bậc rất là đạo đức là cụ Nguyễn Văn Minh. Cụ Nguyễn Văn Minh á, là trước 75 á, là cụ lãnh đạo ở bên một cái chi bộ thông thiên học ở Sài Gòn. Cái chi bộ đó mang tên là Kim Án. Kim này tức là bao gồm, chứ không phải là kim là vàng, có chữ E đây. Kim Ái cũng giống như là bác ái vậy, là yêu thương rộng khắp. Kim Ái. Thế sau 75 cái hội thông thiên học và ngưng hoạt động, cụ mới qua bên cơ quan thông giáo lý cụ tu. Mà cụ hiền lắm, cụ giỏi lắm, mà khiêm tốn cực kỳ, đức mẹ. Tại vì với cái tuổi của cụ như vậy, với bề dày học đạo của bên thông thiên học đó, là nói thiệt á, là cụ dễ kiêu ngạo lắm khi qua cơ quan. Nhưng mà cụ qua cụ rất khiêm tốn, đức mẹ khen. Thì đức mẹ ban cho cụ cái thánh danh, người cụ làm sao cái thánh danh như vậy là Chơn Thiện Minh. Con người rất là thiện, rất là chân thật, Chơn Thiện Minh. Rồi năm 82 đó là cụ liễu đạo, thì Đức Chí Tôn ban cho một cái đạo quả gọi là Thiện Minh Chơn Thánh. Thiện Minh Chơn Thánh. Như vậy chúng ta thấy suốt một cuộc đời của cụ là trong sáng, gương mẫu, đạo đức, đạo hạnh. Không có gì để mà phải phàn nàn hết. Đức mẹ khen mà. Cho nên hồi đó mà chúng ta được gần cụ, chúng ta thích lắm. Cụ giảng đạo là mình thấy rất ấm lòng. Nhưng mà quý vị biết không, là năm 82 cụ tạ thế, thì trước khi tạ thế là cụ phải đi cấp cứu. Rồi mới đưa vô trong cái bệnh trung tâm cấp cứu Sài Gòn, tức là ở bây giờ là bệnh viện Sài Gòn ở quận 1 đường Lê Lợi đó. Phải mổ bụng. Sau khi mà phẫu thuật xong á, cụ mới nằm, cụ mới suy nghĩ lại. Cụ mới nói kỳ quá. Mình tu hành hiền lành mà tại sao? Tại vì cụ học đạo, cụ hiểu mà. Tại sao mình phải chịu cái quả mổ bụng như vậy? Phải có cái gì mình mới bị mổ bụng chứ. Cụ mới ngồi, cụ mới bắt đầu, cụ review lại, quay phim lại cuộc đời. Cụ nói thôi đúng rồi. Cái hồi cụ còn trẻ đó, cụ làm công tác ở một bộ ở Sài Gòn. Thì làm công chức với nhau, thì quen biết nhau. Thì có một cái ông đó, ông xin mở cái lò heo. Thì nộp đơn vô cái bộ, cái cơ quan mà ta xét duyệt, người ta bác. Người ta nói thế này thế kia người ta. Cái thì người này quen với cụ Nguyễn Văn Minh, mới đến mới nói bây giờ anh làm đó, ông biết cái ông đó, ông nói vô một tiếng là nó nể ông là nó ký cho tôi. Cụ Nguyễn Văn Minh hồi đó còn trẻ, thì ông công chức Nguyễn Văn Minh này, ông nghĩ một cách đơn giản như vậy nè. Ông nói người ta có làm gì ác đâu, người ta đâu có trộm cướp gì đâu, người ta chỉ là một cái nghề sanh nhai lương thiện mà thôi. Bây giờ người ta kiếm cơm không được thì mình giúp người ta chén cơm. Nói với cái ông bạn, thôi cho ông có cái nghề đi. Ông kia nể cụ Minh, ký một cái rẹt một cái. Thế là lò heo ra đời. Quý vị tưởng tượng đi, hàng nghìn hàng vạn con heo sau cái chữ ký đó là đã bị quá kiếp rồi. Thì cái cụ Nguyễn Văn Minh á, là không trực tiếp giết heo, nhưng chỉ vì một tiếng nói vô mà thôi, thì đã có hàng nghìn hàng vạn con heo bị giết. Thế thì suốt cuộc đời mấy chục năm tu hành, cái quả đó nó không có trả cụ đâu. Không có con heo nào nó đòi mạng cụ hết á, vì cụ tu mà. Nhưng mà trước ngày cụ về chầu thầy mẹ đó, thì cái luật công bình của tạo hóa phải để cho cụ sạch nợ. Giống như bây giờ mà quý vị mà đi xuất ngoại mà ở luôn bên kia là ngân hàng, ta phải truy coi có nợ nần đây không, phải trả dứt rồi nó mới cho visa đi qua. Cho nên cái luật công bình như vậy hồi đó, đó làm heo bị mổ bụng là cụ cũng bị mổ bụng. Nhưng mà do cụ tu cho nên cụ chỉ bị mổ một lần mà thôi. Nhưng mà đủ để trả rồi. Và sau cái lần đó thì cụ về với thầy mẹ luôn và được ban thánh đạo quả là Thiện Minh Chân Thánh. Mấy chục năm cái quả nó mới dồi lại một cái. Cho nên nếu mà cái người không hiểu đạo đó thì sẽ nói ủa sao lạ vậy. Ở trong cao đài chúng ta thấy ở bên Chiếu Minh đó quý vị, nhiều người không hiểu đạo nói tại sao mà tôi thấy ông này ông tu, ông chưa thì ông làm ăn khá giả, gia đình hạnh phúc, ông khỏe phây phây, ông tu rồi một cái làm ăn thất bại, gia đình xào xáo, ông bị tai nạn thảm thiết luôn.